Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôi nhìn một cái anh cameraman đó, anh chàng quay phim á, anh cầm cái ống quay phim này anh quay thế này nè, quay nè, thầy bắt đầu về á, về thì sao quý vị, mở phim ra xem thì xem, thì thấy sao, những cái gì mà nó chui vô trong cái ống kính á, thì bây giờ nó có hiện ra, còn nó không chui vô thì nó không hiện. Hiện ra bây giờ chúng ta người ngồi cầm nước camera quay như này, quay vậy đó, ai mà nó chui vô trong cái ống kính này đó, thế mà thì về mở phim ra thì nó có, mà quay về mà không chui vô thì không, không có. Cho nên á, quan cảnh thì đây nhưng nó không có làm cho mình khổ, mà cái nào mà nó chui vô trong mình đó, cái đó mới làm mình khổ. Cho nên dùng cái chuyện dục đặc nó quá hay, vô minh duyên với hành duyên, thức danh sắc duyên lục đặc, tại sao gọi là nhập, tức là nó chui vào trong mình đó. Chứ còn trần cảnh đâu có tội gì đâu. À mà con gái đẹp có tội không? Chẳng có tội gì. Rượu có tội không? Chẳng có tội. Tội gì? Tại mình mê rượu, cho nên tiền rượu mình uống cái rượu đó có tội gì đâu. Đúng không ạ? Cái nào mà nó chui vô trong mình thì cái đó gọi là lục nhập. Vậy lục chân cũng ảnh, lục nhập cũng ảnh, mà lục tạc cũng ảnh, hay là nó là giặc, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà nó không chui vô mình thì nó đâu phải là giặc, cho nên mới gọi là dục thủ nhất thừa bất ố lục trần là vậy đó. Muốn đạt đến cái đạo nhất thừa vô thường bồ đề thì không có ghét lục trần nó chẳng có xấu. Lục trần bất ác, hoàn đồng chánh giác, quay trở lại là chánh. Chánh giác kẻ trí thì như bất đồng chứ lục trần, còn kẻ ngu thì bị lục trần nó trói, đơn giản vậy thôi đó mà. Bây giờ mình giải thích về cái này nữa nè. Nói về có nhiều khái niệm mình chưa hiểu đâu mà học phải học cho kỹ không? Ở đây là nhãn nhĩ thị thiệt thân, thân ý gọi là xấu. Xấu gì? Xấu căn. Phải không à? Căn tức là gì quý vị? Là cái gốc đó, phải không à? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thân ý tiếp xúc với xấu. Xấu trần, sắc thân hương vì xuất pháp. Sắc là gì quý vị? Sắc là sắc chất, phải không à? Là màu sắc, là hình dáng gì đó, phải không ạ? Là đối tượng của nhãn. Nhãn căn, thanh là biết rồi, là âm thanh, hương là mùi, mùi thơm, vị tức là mùi vị, phải không ạ? Xúc tức là sự xúc chạm trên nhám, láng, mát, nóng, chẳng hạn như vậy. Cái đó là xúc trần, phải không ạ? Con xấu trần. Nhưng mà cái khó nhất là cái pháp. Pháp trần là cái gì? Pháp trần là cái gì? Sắc thịt thì xúc thì biết rồi đó, còn pháp trần mình không biết nó là cái gì cả. Mình nói pháp trần mình đọc mỗi ngày, đọc bát nhã, mình không biết pháp trần là cái gì. Kinh Tâm Duy Đức học giải thích rất đơn giản, pháp trần là lạc tà ảnh tỷ, À, là tà ảnh. Ảnh tử. À, ảnh tử là gì? Là cái bóng. À, cái bóng của gì quý vị? Của năm trần, trần trước còn rớt lại trong tâm gọi là lạc bại nè, còn rớt lại trong tâm của mình thì cái đó gọi là pháp trần. Bóng dáng của năm trần trước, quý vị nhớ ha, còn rớt lại trong tâm của mình gọi là pháp trần. Cái bóng thôi chứ không phải cái thật. À, bóng dáng của năm trần trước, năm trần trước là năm trần nào quý vị? Sắc thanh hương vị, thì xúc đó mà còn rớt lại trong tâm của mình thì cái đó là pháp trần. Tôi ví dụ hôm nay nhìn thấy đó hoa này đẹp đúng không ạ? Hoa này hoa gì? Hoa gì đây quý vị? Hoa lily đẹp lắm à. Thấy là cái gì thấy? Nhãn căn tiếp xúc với sắc. Sắc trời, thấy không ạ? À, rồi lát nữa thầy dạy xong thì về nhà, thì về phòng, thấy không ạ? Thì trong phòng thầy có bình hoa lily này. Thầy nằm thì thấy ồ lại mấy chú cắm cái bình lily trên bàn đẹp ghê ha. À, thì lúc bây giờ có sắc trần không? Có sắc trần không? Không có. Nhưng bóng dáng của sắc trần còn rớt lại trong tâm của mình, cái đó là cái pháp trần. Ý căn đó nó tiếp xúc với pháp. Pháp trần đây, cái ý á, nó tiếp xúc với pháp trần, là tiếp xúc với cái đó. Là cái bóng dáng của sắc trần còn rớt lại trong tâm. À, ví dụ thầy nói thanh trần, nói là đi ngang qua quán cà phê, nghe người ta mở nhạc sập sình thánh ly rồi hát giọng du dương hay dễ sợ luôn ha. Đó là gì quý vị? Đó là nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần. Tối về những phòng ngủ thì cũng im khô, đâu có gì đâu, thấy không ạ? Mà tự nhiên nhớ lại cái bản nhạc hồi chiều đi ngang qua quán cà phê nghe hát hay quá, mà trúng gió thổi hay, rồi đường phố tự nhiên nó đẹp, rồi buổi chiều Đà Lạt nó thơ mộng như hẳn như vậy ha. Rồi cái âm thanh du dương của giọng ca thanh ly nó còn rớt lại trong tầm. Lúc bây giờ có thanh trần không quý vị? Không có thanh trần, nhưng cái bóng dáng của thanh trần nó còn rớt lại trong tâm, thì ý rằng nó tiếp xúc với cái đó gọi là pháp. Pháp trần, quý vị hiểu chỗ này, hiểu pháp trần chưa? Ngày nào cũng đọc thấy mà không hiểu đó là gì vậy mà. Sắc thanh hương vị xuất pháp. À, đó là lục trần, phải mà. Trục sắc thanh như tham, tham diễm là mình đuổi theo sáu cái trần cảnh này mà tham, tham diễm phải mà, tham đắm, rồi thì ô nhiễm, à, tham độc là tham lam, à, nắm bắt nó phải mà, rồi nó làm gì quý vị? Dường lấy cái tâm của mình, chỉ nhiễm nó có nghĩa là dường đó, nó dường lấy cái tâm của mình. À, thập tiền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Thập tiền là gì đây? Cái từ này mình ít nghe đúng không ạ? Thập tiền duy thức đó, chúng ta không nghe cái chữ thập triền, mà thập triền nó là từ của câu xá, một trong 75 pháp của câu xá. Thay vì duy thức đó thì có 100 pháp, thì bên câu xá thì có 75 pháp. Du già suy địa luận cũng có nói về nó, trong đại trí đồ luận cũng có nói về nó. Thập triền là chỉ cho 10 triền cái. Thứ nhất đó là vô tàm, thứ hai là vô úy quý, à, cái thứ ba là gì? Hôn trầm. Điều cử hối miên phẫn và phú. 1 2 3 4 5 6 7 8 cùng với 8 mà. À, vô tàm vô quý. À, tật sang vô tàm vô quý, thứ ba là tật quý vị ha, thứ tư là sang. À, thứ năm á là điều kỷ, thứ sáu là hối, thứ bảy là vô tàm vô quý, bạch sang hung trầm, điều kỷ hối biên phẫn phẫn phú. Đó gọi là thập thiền. Mười món này gọi là thập thiền. Thiền có nghĩa là trói, trói buộc quý vị. Thập xử là gì? Thập xử tức là chỉ xử có nghĩa là sai, sai khiến. Chữ thiền có nghĩa là trói, trói buộc. Chữ thiền là từ của câu xá, còn chữ xử là từ của duy thức. Thập thiền đó, đó chính là những cái tâm sở nương nơi những phiền não căn bản mà hiện khởi, mà trong duy thức học gọi là tùy thiện. Thì phiền não đó, duy thức học nó có 20 cái tùy thiện. Phiền não là gì quý vị? Phẫn gồm có tiểu tùy, trung tùy và đại tùy. Tiểu tùy là phẫn hận phú não tập can cuốn xỉm hại kêu. Trung tùy là vô tàm vô quý, đại tùy là hôn trầm trào cử bất tín giả đại thống giật thất nghiệp tác loạn bất chánh. Cái tùy tạo thành 20 cái tùy thiện phiền não ấy mà. Còn á bên chỉ thập thiền á là cũng chỉ cho 20 cái tùy phiền não này, nhưng mà bên gì, bên câu xá thì chỉ có 75 pháp thôi. Cho nên á cái thập thiền là chỉ cho 10 cái tùy phiền não vô tàm vô quý hôn trầm, vô tàm vô quý tập sai hôn trầm điều tử hối miên phẫn phẫn và phú. Quý vị có cần phải giảng cái này không, hay là đi qua cho nó nhanh hả? Phải nói sơ sơ chút xíu ha. Thập thiền nè, vô tàm, tàm là gì quý vị? Tàm là xấu hổ đó ha, mà quý là gì? Quý cũng xấu, xấu hổ hổ thẹn đó không à. Tàm là tự mình biết xấu, xấu hổ, còn quý thì sợ người khác biết mà sanh tâm xấu, xấu hổ đúng không à. Rồi gì nữa quý vị? Tật là gì? Tật là ganh ghét ấy mà, tật đố đó. Sang là bỏn sẻn ấy mà. Hôn trầm là gì? Hôn trầm là gì quý vị? Nhiều người nói hôn trầm là ngủ gục phải không? Buồn ngủ không? Không phải. Cái chữ hôn này nó có cái bộ tâm từ trước đó quý vị ha. Tức là cái tâm mê mờ đối với cảnh, chứ không phải mình lên tục trên người gục vậy là tôi bị hôn trầm hoài, không phải như vậy ha. Cái hôn trầm này là mình đối cảnh mình đang thích người như vậy là, nhưng mà mình về mình mê mờ trước cái cảnh u cạc cạc trước cái cảnh, cái tâm đó gọi là cái tâm hôn trầm đó. Nói một cách dễ hiểu là đù đù đó, ngu ngu quá ha. Cũng chơi với người ta cũng vậy đó, mà cái đầu cái mặt cứ ngu ngu đù đù vậy đó ha. Cái đó gọi là hôn trầm, chứ không phải là chuyện ngủ gục. Mà đây là nói tới cái tâm, chứ không phải nói tới cái thân á mà. Hôn trầm là cái tâm giống như là kẻ ngủ gục. Nói một cách dễ hiểu như vậy ha. Điều cử hồi xưa hay dịch là trạo cử đó, cái từ này chính xác của từ điển là chỉ điệu. Trạo cử tức là gì quý vị? Lăng xăng đó mà, lúc nào cũng lăng xăng nó sức á. Người không có yên, không có tỉnh tại, đó là những cái tâm xấu quý vị ha. Lăng xăng nghe ai nói cái gì cũng tỉnh ta lên, mà nghe thấy cái gì lạ cũng ngửa vô rồi dòm, rồi kéo mọi người cũng nhào vô cái chuyện đó. Mình tu thấy đâu có cái gì là quan trọng đâu. Rồi bắt đầu nó đẻ ra nhiều thứ rồi chứ. Đó là ở Sài Gòn vui lắm quý vị, đi ngang qua đường Nguyễn Du, có cái ông đó, cái lượng du cây nó cao lắm, ông thấy ông dòm lên vậy. Cái bắt đầu cái có mấy người họ đi sau mà thấy ông này dòm á, họ chạy tới nhìn cái là họ dòm. Rồi người thứ ba cũng dòm. Cái gì nữa to lắm, không biết cái gì, chắc là sẽ thú nó thoát ra hay sao á. Đâu không thấy, tôi cũng chẳng thấy gì, mà nghe người ta hình xì sẽ nói cái con gì á, đâu á, cái nhà cũng bay qua đâu, đầu xe sau nó cũng tới. Mà đường Sài Gòn có những cái đường Nguyễn Du thì một chiều á, tụ đông, thậm chí là lũi tung vào nhau luôn. Rồi biết lúc cuộc té ra sao biết không? Không phải cho ông Long bị chạy bốc cam, ông đang chạy xe chạy bốc cam nữa, nó đặt lên vậy nè. Thế là mọi người mới về quý vị, ai cũng nước lên giòn cả, mà té ra ông chạy bốc cam, đơn giản nó như vậy thôi. Mà do cái tâm con người nó bị lăng xăng, nó lúc nào cũng chen vô đủ thứ chuyện cả. Cái tâm đó là tâm gì quý vị? Tâm đạo, đạo tử. Trong kinh nó là con người, tâm người với con vượn chuyện chuyện cây đó, với con ngựa chạy ra ngoài đồng trống. Các người đừng tin nơi tâm các người, vì nó thường lừa việc các người. Bao giờ các người chính quả thánh rồi hãy tin tin nó, phải mà. Cái tâm đạo tử là cái tâm lắng lăng xăng lắc sách, phải không? Lúc nào cũng không có yên cả. À, hối, hối là gì quý vị? Hối là hối hận đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái tâm hối này đó, nó vui lắm. Ví dụ như trời ơi, hôm qua mà tôi mua cái chỗ số đó là số 9 là bên đây trúng rồi, phải mà 789 mà tôi mua 788, trời ơi, cho nên nó chặt đi chẳng hạn như vậy. À, biết biết là cái tâm đó là tâm tâm hối đó, chứ không phải là hối hận. Mà hối hận theo cái nghĩa nghĩa xấu đó quý vị ha. À, hối là hối lỗi, miên là ngủ, phải mà, miên man á, ngủ một nó là cũng mê mờ, nó khác với hôn trầm một chút xíu. Phẫn tức là phẫn tức là bừng, phẫn là giận đó, giận một cách bừng bừng bốc lên. Có ba cái từ, từ sân, từ hận, từ phẫn. Trong tri thức phân tích đó, phẫn nó giống như là lửa rơm, à, sân nó giống như là lửa than, còn hận nó giống như là lửa trong trong cho. Ấy mà lửa rơm thì sao quý vị? Đốt tung lên một cái là đó, nó hết. Ấy mà còn sân nó giống như lửa than, nó húng rất là lâu, phải mà, nó cũng rất nguy hiểm. Nhưng cái hận nó thì sao quý vị? Nhìn một cái đống cho đốt mấy ngày rồi nó mùi tanh vậy đó, nhưng mà thọc tay vô là phỏng, thọc tay tâm đó là tâm hận. Hay mà cái người nhìn thấy lạnh lùng, nhưng mà cất dao tới lùi ta nào không? Đây là 10 tiền quý vị ha. À, 10 sử, thập tiền thập sử mà, 10 tiền 10 sử, 10 sử tức là 10 món căn bản thiện, thì não, tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm, cấm thủ, phải mà. Năm cái món trước gọi là ngũ độ sử, năm cái món sau gọi là ngũ lợi, lợi sử. Vì sao gọi là độ? Bởi vì nó chậm luôn, nó khó đoạn, đoạn trừ cho nên gọi là độ, phải mà. Còn năm món sau đó thì nó dễ đoạn, đoạn trừ, phải mà. À, đó là do sự phân biệt mà là có, cho nên gọi đó là ngũ lợi, lợi sử. Cả hai cái đó cộng lại thành là thập thập sử, thập tiền thập sử tức thành hữu lậu chí. Tuy nhiên là 10 cái tiền, 10 cái sử nó tích chứa lại thành cái nhân của hữu hữu lậu, là cái nhân này đây, phải mà. À, sau đây chúng ta nghĩ đây đã, chúng ta học tiếp.
A Di Đà Phật. Thưa quý thầy quý cô, hôm nay chúng ta học tiếp bài sám quy mạng. Hôm trước chúng ta học được một đoạn và chúng ta đi hơi chậm ha. Hôm nay nếu được thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút xíu. Cái bài sám này đó, nó có cái đặc biệt là nó có rất là nhiều những cái từ ngữ, rất nhiều những khái niệm quan trọng liên quan đến sự tu học của chúng ta, cho nên là chúng tôi cũng dừng lại ở đôi chỗ để mà nói cho kỹ hơn một chút xíu, để chúng ta có cái hiểu chính xác về nó. Nên mà chúng ta đọc hoài hàng đêm mà nhiều khi chúng ta không có nắm vững nó thì rất là uổng, đặc biệt là những cái pháp số. Những pháp số thì các thầy các cô trẻ đó học ở có trường có lớp đó thì cũng đã có học. Mà thậm chí nhiều khi tôi thấy rằng thời buổi này đó, cái giáo trình ở trên các trường đó cũng không có đi sâu vào những cái này. Một học kỳ học một bộ kinh, cho nên lên rồi cũng nói phớt về tư tưởng mà không có đi kỹ, cho nên rốt cuộc về pháp số nhiều khi quý vị không có cái được học kỹ, và thậm chí là học thuộc lầu. Điều đó là rất là đáng tiếc. Pháp số đó là mình phải thuộc lầu, lầu giống như là thuộc đại bi vậy, để cho nó không quên. Học thuộc để làm gì? Thật ra thì cũng chẳng để làm gì cả, nhưng mà để rồi chúng ta khỏi lẫn lộn những cái khái niệm. Và khi chúng ta hiểu từng cái khái niệm nào đó đó, chúng ta không có từ cái chỗ không lầm lẫn, chúng ta sẽ không có lầm lẫn pháp. Đối với cái học pháp đó mà chúng ta lầm lẫn về những khái niệm, nó có thể dắt dẫn chúng ta đi sai, thực hành sai cái pháp của Phật. Mà từ chỗ sai đó có thể nó đưa đến cái công đức tu tập của chúng ta nó bị tổn giảm. cái phước báo chúng ta nó bị tổn giảm. Rồi một khi mà đi lệch đó thì dẫn dắt người khác đi vào cái chỗ đường tà nó cũng nguy hiểm. Mặc dầu những cái khái niệm ở đây cũng hết sức đơn giản thôi, chúng tôi biết quý thầy quý cô đã từng học qua nhiều, cho nên nhiều khi giảng đó đi sâu đi kỹ lại quý cô quý thầy sẽ chán, thậm chí đó. Nhưng mà ở đây có nhiều vị cũng trẻ, cũng mới vào học, cho nên cũng nên cho các vị đó được học, quý vị nghe lại cũng không sao. Nói với quý thầy quý cô thì nó thường, nhưng mà với Phật tử đó thì họ rất là mới mẻ. Cho nên quý vị biết bữa trước giảng sáng nguyên mạng, Phật tử họ ngồi dưới sau về họ nói với tôi, thầy nói gì họ không hiểu gì cả, cao quá. Mà họ là những người mà nghe pháp cũng mấy chục năm đây rồi đó ha, nhiều khi họ cũng không hiểu. Do đó quý vị chịu khó một chút xíu ha. Chúng ta hôm trước học tới đâu quý vị? Thập triền thập sử phải không ạ? Quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, quyền tứ từ bi a nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng từ vi chương tánh, uổng nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh di tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Hôm trước chúng ta học hết ở đây rồi phải không ạ? Tôi nhắc lại cái khái niệm thập triền và thập sử. Khi chúng ta học tâm giới lý căn bản đó, chúng ta ít có nghe tới cái triền này. Triền tức là triền cái đó quý vị ha. Thập triền thập sử triền này đó, nó không có gì khác, nó chính là tùy phiền não. Ở trong di thức chúng ta học có bao nhiêu tùy phiền não quý vị? Có bao nhiêu món tùy phiền não? Bao nhiêu? 20 tùy phiền não, chia ra làm 3 là tiểu tùy, trung tùy và đại tùy. Tiểu tùy tức là gì? Tiểu tùy là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, tức là 10 món phải không ạ? Trung tùy gồm có 2 món là vô tàm, vô quý. Đại tùy có 8 món là hôn trầm, điều cử, bất tín, giải đại, phóng dật, thất niệm, tán loạn và bất chánh. Và chánh trì gọi là 20 cái tùy phiền não. Vì sao gọi là tùy? Những cái này đó nó theo những cái căn bản phiền não mà nó hiện khởi, cho nên phải gọi là tùy. Tùy tức là theo. Theo đây là theo cái gì? Theo những căn bản phiền não mà nó phát khởi. Ví dụ như là tham, sân, si, mạn, nghi là những căn bản phiền não, phải không ạ? Do tham, cho nên á nó có những cái tâm sở nào nó theo cái tâm tham mà nó phát khởi, vì thế gọi nó là tùy. Tuy nhiên đó, nói tới tùy đó, tức là nói ở giai đoạn tùy phục trong kinh bộ đó, thì nói những cái phiền não nào mà nó còn tiềm ẩn, phải không ạ? Thì người ta gọi là tùy phiền não. Bên câu xá đó, những phiền não này được gọi là triền. Triền Kariyavasthana là triền. Mà trong kinh hay gọi là triền cái, gồm có 8 món. Món gì quý vị? Thứ nhất là gì? Hôn. Thứ nhất là vô tàm, vô quý, gì nữa hả? Tật, sang, không phải, vô tàm, vô quý, cái này cái nói cái quên hoài, vô tàm, vô quý, không phải hối, tật, sang, đúng rồi, tật, sang, hối, miên, điều cử, hôn trầm. Thường thường đó, nó có 8 cái triền cái, nhưng mà sau này thêm 2 cái nữa là phẫn và phú, phải không ạ? Phẫn và phú. Mấy cái tâm sở này chúng ta học trong duy thức rất là kỹ rồi, đó gọi là tùy phiền, phiền não, thập triền, thập sử, chính là 10 món căn bản phiền, phiền não. Ở đây tôi dạng duy thức mà nói lượt qua để cho quý vị nhớ ha. Vô tàm tức là không có hổ, hổ thẹn. Vô quý là, vô quý là gì quý vị? Cũng không hổ thẹn ha mà. Tàm tức là tự mình biết mà hổ thẹn, còn quý là sợ người khác biết mà sanh tâm hổ thẹn. Chữ tật là ganh, ganh ghét. Sang có nghĩa là bỏn, bỏn sẻn. Hối tức là, hối là gì quý vị? Hối tức là hối lỗi đó ha, hối tiếc đó ha, hối tiếc đó. Miên là ngủ. Điều cử tức là lăng, lăng xăng. Hôn là hôn trầm đó ha, hôn trầm tức là cái tâm mê mờ trước các cảnh. Phẫn tức là giận bừng bốc lên. Phú là ngăn, ngăn che. Ngăn che tức là sao? Ngăn che tức là không thấy được sự sự thật. Thấy đó mà không, không thấy đó, vì thế gọi là ngăn che. Tức là mình thấy nhưng mà nó có cái gì khác đó, nó ngăn lại cho nên làm cho mình không, không thấy. Cái đó gọi là phú. Có câu chuyện rất là vui, cái chuyện ông vua bận quần đùi đó, quý vị nghe chưa? Có ông vua, ông vua thích mặc áo đẹp chứ, ông thích mặc đồ đẹp lắm, cho nên coi như là ông hưởng thụ hết trần gian này rồi, tất cả những cái gì đẹp nhất trần gian này là ông đều được hưởng thụ hết trơn á. Vải vóc lụa là ổng đều có hết, nhưng mà rốt cuộc là từ từ ổng xài nhiều quá rồi bắt đầu ổng chán. Ổng mới nói người ta đó, bây giờ ai mà tìm được một cái loại vải gì mà nó đẹp nhất trên trần gian này á để may cho ổng một bộ đồ ổng bận á, thì ổng sẽ thử một nửa gian sang cho người đó. Thì tìm hoài thì ai, bao nhiêu cái thứ quý nhất trên trần gian này đem dâng cho ổng hết rồi. Rốt cuộc cái ổng có hai anh thợ dệt, ảnh nói là coi như là gì, chúng tôi đã có một cái loại vải rất là đặc biệt, nhưng mà bây giờ đó phải dệt, dệt bằng tay, dệt rất là khó, loại vải này phải cực kỳ thông minh á thì mới thấy được nó, chứ người ngu là không bao giờ thấy được hết trơn á. Ông vua nói vải gì mà phải thông minh mới nhìn thấy được, kỳ lạ quá. Nói sao đâu đâu đem lên ta coi thử coi. Thì hai anh thầy dệt này mới nói bây giờ phải về giặt dệt mới có được. Thế là về dệt nửa tháng, hẹn nửa tháng á là sẽ mới dệt xong đồ để may cho vua. Bắt đầu hai anh về nằm nửa tháng trời không thấy gì hết. Cái ông vua đó ổng nôn nóng, ổng mới sai cái ông quan đại thần đó, một người rất là thông minh trong triều đó, xuống nhà của hai anh thầy dệt đó coi thử là ảnh dệt vải ra làm sao, có chưa. Thì thấy quan lớn tới thì hai anh thầy dệt mới chạy vô, ha mà vô nhà bắt đầu cái là hai người làm bộ cái ngồi cái lấy cái tay bắt qua bắt lại dệt vậy nè, dệt vậy nè. Kê ra, quan lớn tới, quan lớn tới. Trời, quan lớn vô đây coi, vải đẹp dễ sợ, ấm ả mà nó đẹp quá chừng chừng luôn. Thế bắt đầu hai anh cũng ngồi cái lấy tay bắt qua bắt lại. Mà vua hôm qua cũng vô, chẳng thấy cái gì hết trơn á. Ủa, trời, cái vải này phải tuyệt vời, quan thấy không? Chỉ có người thông minh như quan thì mới có thể nhìn thấy được thôi, chứ người thường không bao giờ người ta thấy được. Ông qua cũng vô, chẳng thấy gì hết trơn á. Bây giờ mình nói mình không thấy thì sao? Thế ra mình ngủ, thấy mà. Chứ ông cũng nói, ôi đẹp quá. Mà cái mặt cái tím ngắt vậy đó. Rồi thôi, chứ bao giờ xong, nó một tuần nữa mới xong. Lần bãi này dệt khó khăn lắm, về nói hoàng thượng đợi cho. Thế là ông quan này ông đi về. Ông về cái ông vua nói sao, nói nó dệt chưa xong, vải sao đẹp lắm, ống ả mà nó mịn màng mà nó tuyệt vời lắm. Rồi cái bắt đầu cái ông vua cũng an tâm, thế là tuyệt vời rồi, mình sẽ được bận bộ đồ quý nhất thế gian. Một tuần lễ sau nữa cũng chưa thấy hai thầy dệt nó đem đồ lên. Cái đầu mới sai thêm một ông quan trong triều xuống nữa. Thì xuống thì cũng y như vậy, thấy hai thầy dệt này đang bắt tay qua bắt tay lại vậy nè, hai người làm vậy. Thấy quan quan lớn tới, quan lớn vào đây xem, tuyệt vời. Ấy mà vào xem, quan thấy đẹp ghê không? Ông đẹp dồn chẳng thấy gì hết trơn. Bây giờ ông quan trước thì ông thấy rồi. Bây giờ mình nói không thấy, té ra mình ngu hơn quan trước sao? Cho nên cũng nói thấy, đẹp quá mà cái mặt tái gắt à. Rồi cũng đi về. Tuần lễ sau đó, hai thầy dệt này mới bê nguyên một cái rương á lên triều đình, hả mà. Lên bắt đầu á, trời ơi hoàng thượng tuyệt vời. Bộ vải này nó đẹp và nó nhẹ nhàng, mà nhẹ đến nỗi mà bận vô trong người mà không hề biết là mình đang bận đồ luôn, phải không ạ? Ồ, chỉ có những người thông minh nhất mới nhìn thấy được cái vải thôi. Ông vua ông nó đâu mở ra tôi coi thì mở ra vừa 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 chẳng thấy gì hết. Chú hoàng thượng thấy không, tuyệt vời tuyệt vời, bây giờ là sắp tới giờ ngự triều rồi hoàng thượng, có như là để chúng con bận vào cho hoàng thượng bộ đồ này, bộ hoàng thượng có như là lên ngồi trên ngai vàng, là cái thế gian này từ nghìn xưa tới giờ chưa có ông vua nào được như vậy hết trơn. Thì hoàng thượng nghe nói à, cũng có lý, thế được thôi bận vô, thế là cởi hết đồ ra, còn chưa có cái quần đùi không à. À bắt đầu nó ơi hoàng thượng giơ tay phải lên, cái ông giơ tay phải lên, cái bắt đầu nó bận vô, giơ tay trái lên, động giơ tay trái vô, giơ chân lên á, giơ chân lên cũng bận áo bận quần vô hết, con là trời ơi tuyệt vời, không có ông vua nào như hoàng thượng ở trên. Thôi giờ thỉnh hoàng thượng coi như là ngự triều. Thế là ông hoàng thượng lên ngự triều, ông ngự triều thì bắt đầu ở dưới quần thần nhìn ở dưới dòm lên, thấy ông hoàng thượng cái coi như là tái mặt hết trơn luôn, không biết làm sao. Nhưng mà đó cái ông quan lớn á, ông thấy ông quan đệ nhị phẩm ổng cũng thấy, bây giờ quần thần bây giờ ai cũng nói không thấy thì té ra ngu hết sao. Cho đến ô hoàng thượng bận đồ đẹp quá, hoàng thượng bạn tế tung hô quá trời luôn. Ông vua ổng tái mặt luôn, té ra mấy quan lại khôn hơn mình, thông minh hơn mình, mình bận mà mình chẳng thấy gì hết trơn á, thôi kệ nó lỡ rồi thôi cũng ngồi đó, phải không ạ? Ngồi đó rồi bắt đầu cái sau khi mà bả chiều cái bắt đầu cái rước hoàng thượng đi bước ra cho bàn dân thiên hạ được xem, bắt đầu rước ông vua đi ra, đi trời đi tới đâu các qua cũng dòm cái mặt thì làm giống như là đẹp quá mà thật là ông nào cái mặt cũng đực như ngỗng vậy đó ha. Rồi bắt đầu dắt ra tới ngoài triều rồi cái ai cũng tung hô hoàng thượng vạn tế vạn tế. Chỉ có mình cái thằng nhỏ à, có cái thằng nhỏ xíu hơn đó, à ông vua bằng quần đuôi, ông vua bằng quần xà lõn, trời ơi bắt đầu ông vua ông tái mặt thì ông bỏm đi vô luôn. À, trong khi các quan thì đang hô quá chừng chừng, chỉ có cái thằng nhỏ đó thì nó hô ông vua bằng quần xà lõn, ông quê quá ông đi vô, quay vô hết, đóng cửa cái rầm là cả. Đó là một câu chuyện ngày xưa đó, nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà vì sao thằng nhỏ nó không thấy quý vị, nên nó thấy quý vị. Thằng nhỏ đó nó không có bị danh nó che, không có bị lợi nó che, hả mà, cho nên nó thấy được sự thật. Còn mấy ông quan này đó thấy thì cũng không thấy, thấy gì mà nếu nó không thấy để ra mình ngu bị cái danh đó, nó che, hả mà, bị cái lợi nó che, hả mà, à, nó mấy ông quan mà nói kiểu đó thì cũng dễ bị chém đầu, cho nên rốt cuộc không ai nói, chỉ có thằng nhỏ nó không vì danh vì lời ngăn che cho nên nó nói được cái sự thật, phải không ạ? Cho nên phú này đó không có phải là không thấy không biết gì hết, phải không ạ? Nhưng mà bị cái danh lợi nó ngăn che. Ai cũng có cái tâm sở này cả, có những điều mình trái tai gai gai mắt nhưng mình không nói ra được, mình giả ngu giả ngơ, cái tâm đó gọi là tâm phú, quý vị thấy rõ không ạ? À, đây là 10 cái món gọi là thập triền. 10 cái món này đó đối với bên Duy Thức đó thì cũng có nói khác chút xíu, bởi vì bên Duy Thức đó thì nó có những cái tâm sở nó bất định, tức là nó không có thiện, nó cũng không có ác. Ví dụ 4 tâm sở bất định là hối, miên, tầm và tứ, phải không ạ? Hối thì nó bất định, vì sao nó bất định? Bởi vì nó không biết quyết định là thiện hay ác. Trong 52 món tâm sở thì có 11 tâm sở thiện, phải không ạ? 40 tâm sở sẽ ác và 4 cái tâm sở bất định là hối, miên, tầm và tứ. Vì sao hối nó bất định? Tức là có thiện thì nó thiện, có thể nó ác. Ví dụ như hôm qua tôi ăn cắp một cái đồng hồ của ai đó chẳng hạn như vậy, phải không ạ? Rồi bây giờ tôi hối lỗi, tôi đem tôi trả lại cho người ta thì hối đó là thiện hay là ác? Là thiện, phải không ạ? Nhưng mà hôm qua tôi đi chạy cửa, phải không? À, người ta, nhưng mà rốt cuộc bị phát hiện, phải không? Tôi về tôi tiếc nuối hoài, hồi đó mình chỉ nứt ráng thêm vài phút nữa là đi qua thì người ta sẽ không phát hiện thì mình sẽ lấy được cái món đồ giá trị đó, cũng là hối, phải không ạ? Nhưng mà hối đó là thuộc bất thiện, phải không ạ? Cũng hối nhưng mà có khi đó thiện, có khi đó bất thiện. Miên cũng vậy, miên là ngủ, phải không ạ? À, ngủ là thiện hay bất thiện? À, ngủ có khi là thiện, có khi bất thiện. Một ngày mình ngủ mấy tiếng đó, ngủ đúng giờ, ngủ không có phi thời thì cái đó là thiền, bởi vì cần, ai cũng cần, cần ngủ ha, mà chứ thức hoài là cũng tiêu quá ha quý vị ha. À, nhưng mà nhiều khi ăn rồi cái nằm dài ra mà ngủ suốt ngày thì cái đó là bất thiện ha mà. Viên tâm tứ cũng giống như vậy, tâm tức là tìm cầu, tứ là dò xét, cái đó có khi đó là thiền, có khi đó bất thiện, nó khác. Bên Duy Thức học thì phân tích kỹ hơn, còn những cái món này là bên câu xã ha mà. Thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, à, chứa thành ha mà, chỉ tích là chứa ha, chứa thành cái nhân của hữu lậu, à, cái nhân của hữu lậu. Hữu lậu là gì quý vị? Hữu lậu à, hữu lậu, lậu đây tức là gì quý vị? Lậu là rò rỉ đó, chỉ lậu có nghĩa là rò rỉ đó. À, ví dụ như một cái ly ha mà nó bị đổ nước trong đó mà nó bị rỉ thì sao? Một chập thì nó sẽ hết nước ha mà. À, còn vô lậu là sao? Là không có bị rò rỉ, cho nên mình đựng một ly nước thì nó còn nguyên một ly nước. Những cái phước báo của mình đang có trong hiện tại là phước báo hữu lậu thì nó sẽ hết ha mà. Còn cái công đức là cái vô lậu, công đức do tu tập được là cái vô lậu, tức là nó không có hết. Tất cả những cái mà mình có trong đời sống hiện tại đều là cái hữu lậu ha mà. À, đều cái hữu lậu. Thập triền thập sử tức thành hữu lậu chi nhân, là 10 triền 10 sử tức thành cái nhân hữu lậu, tức là cái con người của chúng ta trong hiện tại đây, thì nói một cách dễ hiểu như vậy, con người này nó đầy dẫy tham sân si, con người này nó nặng 50 kg, nó bất toàn, nó không có yên ổn. Những tiền bạc của cải, nhà cửa vân vân, những thứ có xung quanh chúng ta đều là những thứ hữu lậu, tức là có nghĩa là nó có đó rồi nó sẽ hết đó ha mà. Thập trì thập sự tích thành hữu lậu chi nhân, nhân tức là nguyên nhân đó ha, nó trở thành cái nhân để tạo thành cái hữu lậu nghiệp của mình bây giờ. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, sáu căn là gì quẩn tị? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ha mà. À, sáu căn sáu trần, sáu căn tiếp xúc với sáu trần là sắc thanh hương vị xúc và pháp. Sáu căn sáu trần vọng tác vô biên chi tội, vọng tác vọng ha, vọng là dối ha mà quý vị. À, nó tạo ra cái sự giả, nó tạo ra một cách giả dối, vì thế gọi là vọng tác vô biên chi tội. À, là không biết bao nhiêu là những thứ tội lỗi của đời sống hiện tại ha mà. Cái này thì vào rất là dễ hiểu rồi. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, chúng ta học tiếp ha, học tiếp ghi bài cho nó rõ ràng. Vọng tác vô biên chi tội, mê luân khổ hải, thâm nịch tà đồ. Mê luân khổ hải, thâm nịch tà đồ. Trước ngã đam nhơn cử uổng thố trực, cử uổng thố trực, cử uổng thố trực. Rồi từ từ học chậm rãi cho nó hết ha. Học chữ nho quý vị cố gắng về học chữ thuộc bài chữ nho này ha. Mê luân khổ hải, luân là gì quý vị? Luân là gì? Luân là chìm đắm, luân là chìm đắm. Chỉ luân này bộ thủy ha, nó khác với chỉ luân này. Chỉ luân bộ xa tức là luân bánh xe khác ha. Chỉ luân này là bộ thủy, nó khác với chỉ luân bộ nhân. Chỉ luân này là so sánh ha mà. À, chỉ luân này là bánh xe, còn chỉ luân này là chìm đắm. Mê luân khổ hải, khổ hải là biển khổ, bể khổ ha mà. Tức là mê mờ chìm đắm trong biển khổ dịch cho chính xác là chìm đắm một cách bờ mịt trong biển biển khổ, chìm đắm một cách mờ mịt ha mà trong biển khổ. Rồi thâm nịch tà đồ, chỉ nịch có nghĩa là cũng là chìm đắm ha mà, chỉ luân tức là chìm một cách ngáp ngáp ha, chết đuối ha. Còn chỉ địch đó là chìm sâu xuống ha mà, bị chìm sâu ở trong cái con đường tà, bị ngập ngùa ở trong biển khổ, bị chìm sâu ở trong con đường tà. Chỉ nịch bộ thủy lần trước này quý vị ha, nịch là nhận chìm xuống ha mà. Có câu là vũ vô kìm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân ha mà. Mưa đó nó không phải là cái chìa khóa sắt nhưng mà nó có thể giữ được khách tới chơi mà gặp mưa đó không, dù chẳng khóa họ cũng chẳng về được ha. Vũ vô kìm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân, sắc đẹp đó nó không phải là sóng gió ba đào nhưng có thể nó nhấn chìm con người ha mà. Chỉ nịch là dặn chìm xuống, còn chỉ lưng này á là cũng chìm đắm một cách lặng hụp á ha mà, lặng hụp một cách mịt mờ trong biển khổ, chìm sâu ở trong cái con đường tà, mê luân khổ hại, thâm nịch tà đồ, trước ngã đam nhân cử uổng thố trực. Trước tức là chấp trước ha mà, đam tức là đam mê, chấp trước cái gì quý vị, chấp trước cái ngã, đam mê nơi người nơi nhân ha mà, chấp trước cái ngã của mình, đam mê nơi người khác. Những cái khái niệm này lẽ ra là mất thời gian giảng lắm quý vị ha, mà thôi bây giờ mình lướt qua cho nó nhanh đi. Ngã tức là cái ngã chấp, ngã là cái ngã tướng của chính mình hay nói ngã tức là cái tôi đó, nhưng mà cái tôi đó mình hiểu một cách rất là mơ hồ. Cái chữ ngã trong Phật giáo đó thì phân tích rất là kỹ lưỡng, bởi vì nếu phân tích không khéo đó thì chúng ta sẽ dễ hiểu lầm cái này lắm, cho nên có lẽ tôi phải dừng lại tôi nói một chút xíu. Mình hay nói người chấp ngã rồi chẳng hạn như vậy, nhưng mà cái khái niệm ngã đó trước thời Đức Phật ra đời đó nó khác. Tới thời Đức Phật ra đời trong kinh điển Phật giáo chữ ngã này nói khác. Có thể ai hỏi quý vị đâu là cốt tủy của đạo Phật, quý vị có thể trả lời một cách rất là dứt khoát và ngắn gọn, đó là vô ngã. Toàn bộ giáo lý Đức Phật được xây dựng trên đó, nền tảng của giáo lý vô ngã, nó quan trọng như vậy đó, chứ không phải là cái chuyện hời hợt. Toàn bộ giáo lý đạo Phật được xây dựng trên nền tảng của vô ngã. Ai hỏi cốt tủy đạo Phật là gì, quý vị cứ trả lời cho tôi, đó là vô ngã. Vô ngã là không thật, hay mà tất cả các pháp đều không thật, đều không có cái ta nhất định. Đức Phật dạy nhất thiết vô ngã, ngã sở vô hữu tác giả, tất cả đều không có cái ta nhất định. Đã không có cái ta thì không có cái của ta, gọi là ngã. Ngã sở vô hữu tác giả tức là không ai là người có khả năng làm ra một cái gì, không có một cái gì là do một ai làm ra, mà nó được kết hợp bởi nhiều nhân duyên mà thành. Thay vì giáo lý của những tôn giáo khác là giáo lý hữu ngã. Khi chúng tôi đi Ấn Độ đó, có một anh chàng trước đây, một anh chàng Ấn Độ ngồi nói chuyện với tôi, tiếng Anh tôi cũng bập bẹ thôi, nhưng mà khi nói chuyện đó là phân tích ra cái vấn đề, anh nói rằng Phật giáo giống y như là Bà La Môn giáo của họ, y như tôn giáo Hindu của họ. Tôi nói khác, anh nói không, mọi thứ đều giống y, họ cũng có thuyết về nghiệp, họ cũng có nhân duyên, họ cũng có gì quý vị, có nhiều cái pháp hành rất là giống như mình. Tôi nói cái khác căn bản mới là cái quan trọng, mà cái căn bản của họ là giáo lý hữu ngã, còn giáo lý của mình là giáo lý vô ngã. Dù họ giống mình bao nhiêu đi chăng nữa hả mà, nhưng mà họ dựa trên nền tảng của ngã để xây dựng giáo thuyết của họ, thì cái đó không phải là Phật giáo. Cho nên là một trong ba pháp ấn của Phật giáo là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịch tỉnh. Đây gọi là tam pháp ấn, quý vị thấy rõ không ạ? Tam pháp ấn, ấn là gì quý vị? Ấn là cái con dấu đó, sắc cái này đóng cái bụp vô cái là coi như là hết cãi đó không ạ? À, cho nên nó muốn biết rằng cái thiết của ai đã nói có phải là thiết của Phật giáo hay không thì xách cái ấn này đóng cái bập vô. À, cái thuyết nào mà nó dựa trên nền tảng của ngã để mà nó nói tức là không phải Phật Phật giáo, thấy mà. À, cái thuyết nào nói thế gian là thường là cái đó không phải là Phật Phật giáo, cho nên gọi là tam pháp ấn, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịch tỉnh, thấy mà. Còn tất cả chúng sinh đều chấp ngã, kể cả những tôn giáo lớn nhất trên thế gian, Chúa người ta chủ trương gì quý vị, bạn hữu vũ trụ đều là do Chúa sinh, Chúa Trời sinh ra, hả mà. À, sinh ra con đất đai, rồi sinh ra cây cỏ, rồi sinh ra ông Adam, rồi rút cái xương sườn của ông Adam tạo thành bà Eva chẳng hạn như vậy, vân vân, hả mà. Rồi sinh ra bạn hữu vũ trụ, rồi ông Adam và Eva rồi bị hái cái trái cây tri thức, ăn trái cây tri thức, ăn trái cấm, cho nên bị đọa xuống vườn địa đàng làm thủy tổ của loài người. Cho đến bây giờ con người đã lớn lên phải chịu, mới sinh ra thôi mình phải gánh chịu cái tội của tổ tông tông đồ, vân vân, hả mà. À, bên Hồi giáo cũng thế, bên Hindu giáo cũng thế, và hầu như tất cả các giáo lý của các tôn giáo lớn trên thế gian đều lấy ngã làm nền tảng, tức là có một đấng hữu ngã thực sự, có một đấng Chúa Trời, có một vị chủ tể, có một đấng toàn năng tạo ra tài bàn hữu vũ trụ. Còn Đức Phật nó là nhất thiết vô ngã, ngã sở vô hữu tác giả, không có cái ta thì không có cái của ta, mà không ai là tác giả để làm ra bất kỳ một cái gì. Đây là cái căn bản của Phật giáo, vì thế tôi phải dừng lại trên đó cho quý vị, thấy không ạ. À, từ cho đó con người đó mới khởi lên cái chấp ngã, dù là thiện hay là bất thiện thì cũng là chấp. Mình nói đạo của mình, thấy mà, chùa của tôi, thầy của tôi, có cái chữ của trong đây không, đó là nó làm cho cuộc đời nó đau khổ. Đây gọi là trước ngã, thấy mà. Trước tức là chấp trước, đam nhân tức là đam mê nơi người khác. Mình không có tin nơi chính mình, cho nên mình chạy ra mình tìm ở người khác. Bên công giáo người ta nói đó, con người đó sinh ra chỉ mới là một nửa của mình thôi, cho nên mới đi tìm một nửa khác, thấy mà, của mình ráp lại cho nó trọn vẹn trở thành một con người. Nếu không có một nửa kia thì con người đó không có trọn vẹn, thấy mà. Cho nên đàn ông lớn lên phải đi tìm vợ, thấy không? Con gái lớn lên phải đi tìm chồng, người ta gọi là tìm một nửa kia của mình, đó là sự chấp trước. Thật ra đó quý vị nên nhớ rằng không bao giờ có một cái gì ở ngoài con người của mình có thể đem đến hạnh phúc cho mình, đó là một sự thật, hả mà. Tôi có câu thơ đó: ta như cây nhỏ mùa thay lá, lấy đâu bóng mát để em ngồi. Mình giống như một cái cây tới mùa nó thay lá nó trơ trụi rồi, hả mà. Ai mà cứ nghĩ rằng ở đây có một cái bóng mát để tới mà dựa đó, hả mà. Hai cái cây khẳng khiu nó dựa vào nhau thì sao quý vị, chắc chắn là nó sẽ ngã, hả mà. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng ngoài con người của mình sẽ là một cái đối tượng đưa đến hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc chỉ ở ngay nơi chính mình mà thôi. Nhưng mà hầu hết tất cả mọi người thì đi tham đắm cái bên ngoài, cho nên ở đây gọi là trước ngã đam nhân, hả mà. Hiểu rõ chưa ạ? Cử uổng thố trực. Cử là gì quý vị? Cử là nắm lấy, hả mà. Cử là lấy. Thố thì là gì quý vị? Thố là bỏ. Cử là lấy, thố là bỏ. Uổng là gì? Uổng là công. Trực là thẳng. Cái nghĩa gốc của chữ đó là vậy đó. Công tức là gì quý vị? Công queo, ngoằn ngoèo, lệch lạc, bậy bạ, sai trái, thấy mà. Nhưng mà mình đã thích nó cho nên rốt cuộc mình lấy, thấy mà. Còn có những gì chân chánh, thẳng ngay, đúng đắn, thấy mà, thì tuyệt vời, thấy mà. Nhưng mà mình lại đem mình bỏ, mình từ chối nó, cho nên mới gọi là cử uổng thố trực. Lấy cái công queo, thấy mà bỏ cái thẳng thớm, nó một cái nghĩa gốc của nó là vậy đó. Có nghĩa là những cái tà vậy á thì mình lại chấp giữ, còn những cái đúng đắn chân lý thì mình lại bỏ đi, gọi là cử uổng thố trực. Hiểu rõ chưa mà? Cái chữ đây là một chữ khó quý vị ha. Cử thố tức là kỹ thố, thực ra là động dụng thôi. cử thố kháng tha thường lưu trong cảnh sách quý vị học đó mà. À, động chân cất bước hay là nhích tay nhích chân đấy không, là cái khi mình khởi cái tâm lên đó. À, nhưng mà chữ cử nghĩa gốc của nó tức là lấy, chữ thố là bỏ, uổng là công, trực là thẳng. Cái gì á mà công queo tà vậy thì mình lại là chấp giữ lấy, phải không ạ? Còn cái gì mà nó đúng đắn, nó thẳng ngay thì mình lại bỏ đi. Cho nên là gọi cử uổng thố, do gì trước ngã đam nhân, cho nên mới cử uổng thố trực. Mình mà mình cho cái gì là đúng, cái gì là đẹp rồi thì thôi á, bằng mọi giá mình cũng lý luận là nó đẹp. Mình mà yêu thích cái gì rồi thì sao, quý vị biết không, ai nói gì đó thì nói thì mình cũng thấy nó đẹp lạ lùng gì vậy đó. À, cho nên người Pháp họ có câu là gì, in the park le pa park le kiep á, đừng nói với kẻ đang yêu, đừng đem luân lý nói với kẻ đang yêu, nói đúng nói sai nó hay dở với họ không có quan trọng nữa, bởi vì mình đã chấp cái đó, mình cho đó là đẹp, mình đã thích đó rồi, thì bây giờ họ có nói gì đi nữa thì mình cũng nhận nó về mình, thấy mà. Còn những cái hết sức tốt đẹp mà mình không ưa thì mình lại quay lưng với nó, đó gọi là cử uổng thố trực, thấy mà. À, quý vị rõ chưa? Học như vậy là quá kỹ rồi, không ạ? Mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ, trước ngã đam nhân cử uổng thố trực. Ngụp lặn giữa biển khổ chìm đắm trong đường tà. Chấp trước ngã nhân, bỏ công lấy cái gì, bỏ thẳng lấy công, phải mà lấy công bỏ thẳng, dịch vậy đi, tạm dịch vậy đi, rồi bữa sau tôi cho quý vị chép cái bài thơ dịch, bài dịch sáng nguyên mạng này rất là hay của Ngài Nhất Hạnh ha. Trước ngã đam nhân cử uổng thố trực, rồi gì sao nữa quý vị? Lũy sanh nghiệp chướng, gì nữa? Nhất thiết khiên vưu, ngưỡng tam bảo dĩ từ bi, lịch nhất tâm như sám hối, quý vị có bài có vở trên tay rồi ha, mà tôi biết lâu lâu chút xíu cho nó nhanh. Lũy sanh nghiệp chướng, tức là cái nghiệp chướng của nhiều đời. Vì cái lớp này tôi không có chú trọng dạy ngữ pháp ha, mà học ngữ pháp thì quý vị lý sanh nghiệp chướng mình dịch cho nó khỏi chặt á. Lý sanh nghiệp chướng thì cái danh từ chính của cái ngữ danh từ này là gì, là nghiệp chướng hả mà. Rồi cái lý sanh tức là nhiều đời, chỉ lý này là nó làm định ngữ cho chữ sanh. Rồi cái lý sanh này đó hả mà, nó là làm định ngữ cho cái danh từ nghiệp chướng, tức là nghiệp chướng của nhiều đời, gọi là lũy sanh nghiệp chướng, nhất thiết khiên vưu, tất cả những cái oan khiên của tất cả những cái oan khiên, tất cả những cái nghiệp chướng của nhiều đời, ngưỡng tam bảo dĩ từ bi, lịch nhất tâm di sám hối, ngưỡng mong phải không ạ? Tam bảo ngưỡng mong cái ân từ bi của tam bảo, ngưỡng mong tam bảo có thể hiểu theo một cái nghĩa rất là nôm na đó, vận cái sức từ bi cho chúng con được sám hối. Chỉ lịch này có nghĩa là gì quý vị không? Lịch là chỉ lịch có bộ thủy trước nè, là cái nước nó nhỏ từng giọt đó, gọi là lịch. Lịch nhất tâm tức là mình vận hết cái tâm thành của mình cho đến từng giọt nước cuối cùng hả mà, từng giờ từng khắc từng chút từng xíu gì đó. Vì thế dùng chỉ lịch nó đối lại với chữ ngữ phía trên á, con vận hết cái tâm thành tha thiết từng giọt tâm của mình á, hả, nó kiểu như dễ hiểu như vậy. Lịch nhất tâm để mà làm gì quý vị? Để mà sám sám hối, cúi mông, ta bảo vận sức từ bi cho chúng con ha mà được vận dụng cái tâm tha thiết này để sám hối hết tội lỗi của mình. Nói một cách dễ hiểu như vậy, lũy sanh nghiệp chướng nhất thiết khiên vưu, ngưỡng tam bảo dĩ từ bi, lịch nhất tâm di sám hối tất cả những nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, tất cả những oan khiên khúc mắc của nhiều đời nhiều kiếp, giờ phút này ngưỡng mong tam bảo vận sức từ bi cho con được tha thiết sám hối. Nói một cách dễ hiểu như vậy, sám hối có mấy thứ quý vị? Sám hối là gì? Sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Mình học những cái khái niệm này cho nó kỹ chút xíu. Sám giả sám kỳ tiền khiên, này mình đọc lực mình nghe hoài phải không ạ? Hối giả hối kỳ hậu quá, trong cái phi dịch cái quá trình phi dịch từ chữ Phạn qua chữ Hán đó, nó có nhiều cái từ ngữ rất là vui. Chữ sám á, tiếng Phạn nó là gì quý vị? Samma là phiên âm từ chữ Samma của tiếng Phạn qua. Mà còn chữ hối á là cái chữ của tàu, chứ không phải chữ hạ của Ấn Độ quý vị không ạ. Cho nên chữ tổ mới ghép cái chữ sám của Ấn Độ với là chữ hối của tàu, thành ra cái chữ sám hối của mình. Cái chữ hối này nó không có gốc của tiếng Phạn không ạ. Tiếng Phạn nó là Samma là đầy đủ rồi, nhưng mà chữ tổ mới ghép thêm cái chữ hối vô, bây giờ thích sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Sám tức là ăn năn những cái lỗi trước hả, mà hối là ngăn chừa những cái lỗi sau, ăn hận những cái lỗi sau không cho tái phạm nữa. Đó là cái ý nghĩa sám hối của đạo Phật. Đạo Phật nói rằng tội tùng tâm khởi tương tâm, tâm sám, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thì tắc danh vi chơn sám hối. Hả mà tội từ tâm nó khởi, cho nên đem tâm mà sám. Khi tâm mà nó đã hết rồi thì tội nó cũng liền tiêu, tội tiêu tâm hết thì cả hai đều không. Như thế mới gọi là chơn sám hối. Trong dưới lý căn bản nó nói sám hối có bốn cách là gì quý vị? Tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối và vô sanh sám. Sám hối liên quan tới cái phần hồi hướng này, tôi nói kỹ cái chỗ này chút xíu. Tác pháp sám hối là gì quý vị? Tạo ra một cái gì? Một cái pháp để mà sám hối. Tạo ra một cái pháp để mà sám hối ở ngoài đời đó. Thì người ta cũng bày ra một thứ gì đó để mà biểu hiện cái sự hối lỗi của mình. Ví dụ như là anh xui với chị xui giận nhau ha, mà do nói lỡ lời một câu gì đó, bây giờ anh xui anh muốn xin lỗi thì nói khơi khơi rằng không xong chuyện xui gia, hồi trước hai đứa nó bưng lễ qua nói đàng hoàng chứ không phải như vậy, cho nên giờ anh xui cũng mới sắm mâm lễ, một dĩa câu trầu, một chai rượu, con gà bưng qua, mượn cái lễ này để biểu hiện cái lòng thành của tôi là xin lỗi chị xui thiệt sự chẳng hạn như vậy. Cái đó gọi là tác pháp sám hối hay không ạ? Tức là phải bày ra một cái gì đó ha, chẳng hạn như ngoài đời bây giờ người ta hay nói là con xin phát nguyện cạo đầu chẳng hạn như vậy để mà sám hối hay làm cái gì đó, chứ không phải cái nói khơi khơi được thôi, con xin sám hối, con xin lỗi, mà đại khái không làm một cái điều gì đó để biểu hiện cho lòng thành của mình thì không được, thấy không? Tác pháp là như vậy. Cái thứ hai là thủ tướng sám hối. Thủ tướng là gì quý vị? Không phải thủ tướng tổng thống đâu, không, thủ tức là thủ là nắm bắt đó, tướng là hình tướng, tức là nắm bắt một cái hình tướng nào đó, lấy một cái hình tướng nào đó để biểu hiện, để chứng minh cho sự sám hối của mình là chân thành. Ví dụ như con nguyện, con đó một cái lỗi rất là lớn, bây giờ con nguyện là con lạy Phật cho tới bao giờ con ngủ con được thấy Phật hiện ra trong giấc mộng, hay mà hay là hoa sen hiện xuống trên đầu, đầu giường thì con biết cái tội của con nó đã hết, mà chưa hiện ra thì biết là nó chưa hết. Cho nên mình lấy cái tướng, cái thủy tướng của chư Phật chư Bồ Tát thường thường là như vậy ha, để chứng minh cho cái tội lỗi của mình nó đã hết. Cái đó gọi là thủ tướng sám sám hối, quý vị hiểu đó không ạ? Chứ bây giờ mình nói thôi con xin mình lạc phạm một cái lỗi gì tày trời rồi, bây giờ thôi xin sám hối hối lỗi vậy đó. Nhưng mà đại khái mình biết là mình đã sám thật chưa, mình không biết cái lỗi đã hết hay chưa. Cho nên phải phát nguyện gì vừa vừa thôi, đừng nói phát nguyện cho cái cây trụ điện nó ra hoa thì chắc là nó không ra nổi đâu, phải không ạ? Bao giờ cây trụ điện nó ra hoa thì con biết tội nó hết, chẳng hạn như vậy thì chẳng bao giờ mà mình thủ tướng được, đúng không ạ? Tức là mình phải phát nguyện một cái thị tướng nào đó mà mình nghĩ rằng do lòng thành của mình nó sẽ chiêu cảm đến. Cho nên là ví dụ như hiện ra chư Phật chư Bồ Tát hiện ra trong giấc mộng, phải không ạ? Hiện ra trong giấc ngủ của con, bao giờ mà hiện ra rồi thì con biết cái tội đó của con đã hết, gọi là thủ tướng sám hối, hiểu mà. Cái thứ ba là hồng danh sám hối. Hồng nào đây quý vị? Hồng nào ai biết hồng danh là gì? Hồng là gì? Hồng là màu đỏ hả? Hồng danh là cái danh hiệu màu đỏ hả? Danh hiệu màu đỏ là danh hiệu gì? Hồng là lớn, đúng rồi. Hồng danh, hồng là lớn, hồng danh tức là danh hiệu của chư Phật chư Bồ Tát, hả mà. Giống như người ta nói hồng thủy đó, đại hồng thủy đó là nước, nước lớn tràn về đó, người ta gọi là đại hồng thủy, chứ không phải là hồng là màu đỏ đó, mà hồng thủy không phải là nước màu đỏ đâu, không ạ. Hồng thủy là nước, nước lớn. Hồng danh là danh hiệu của chư Phật chư Bồ Tát. Hồng danh sám hối tức là sám hối theo cái nghi thức lấy danh hiệu Phật để mà sám hối, tức là mình lạy Phật, hả mà. Xưng danh hiệu của chư Phật để sám hối, gọi là hồng danh sám hối. Đây là phương pháp thường dùng trong tất cả các chùa, như là lạy vạn Phật, lạy ngũ bách danh quán thế âm, hả mà. Lạy danh hiệu chư Phật Bồ Tát gọi là hồng danh sám hối. Thậm chí đó sau này đó, ngài Bất Động Pháp Sư mới soạn thành một cái nghi thức gọi là nghi thức hồng danh bửu sám, hả mà. Nghi thức này gồm có 108 lạy, trong đó có 53 danh hiệu của kinh ngũ thập tam danh hiệu, rồi 35 danh hiệu do Bất Động Pháp Sư soạn cộng thêm với 10 hạnh nguyện của ngài phổ hiền, thành ra 108, tượng trưng cho lạy cái nghi thức này thì tiêu diệt 108 phiền não, hả mà. Cho nên gọi là nghi thức hồng danh bửu sám, chứ không phải đó là cái nghi thức gọi là hồng danh bửu sám. Chứ còn thật ra đó, hồng danh tức là danh hiệu chư Phật chư Bồ Tát, thế thì mình lạy vạn Phật cũng gọi là hồng danh sám hối, lạy ngũ bách danh của Thế Âm cũng là hồng danh sám hối. Hay trong tất cả các bản sám pháp, như là Dược Sư sám pháp nè, rồi Địa Tạng sám pháp nè, Từ Bi Tam Muội Thủy sám pháp nè, đó là trong đó đều sau khi mà giải bày cái tâm thành của mình rồi cái đứng lên lạy chư Phật chư Bồ Tát, cái đó gọi là cũng đều gọi là hồng danh sám hối, không hiểu cái nào cho nó tới nơi cái đó. Và cái thứ tư là gì quý vị? Vô sanh sám hối cái nghĩa này thì cao lắm, mình khoan nói tới đã. Cao cho nên trong khi mình học và học gì quý vị hết phấn rồi. Khi mình học chứng đạo ca đó thì mới nói tới cái này, phải không ạ? Vô sanh sám hối, tất cả các pháp á vốn không sanh, phải không ạ? Bởi vì nó do nhân duyên nó thành, phải không ạ? Do nhân duyên sanh, do điên đạo thành. Trong kinh Thị Sám nói đó, đã do nhân duyên sanh thì cũng do nhân duyên nó diệt, phải không? Nhân duyên sanh tội là do phiền não tạo nghiệp. Nghiệp dĩ đưa đến quả báo, nhân duyên tội là thành tâm sám hối. Còn thực ra cái vô sanh sám hối là tất cả các pháp vốn không sanh, các pháp thì đều từ lưu sức nơi cái thể tánh thanh tịnh bình đẳng như nhau. Cho nên bây giờ đó, ngay nơi đó mà trở về với tự tánh thì làm gì có tội để mà sanh. Cho nên ngài Huệ Năng mới nói là gì, thờ ở gì cổ bốn lai vô nhất nhất vật hà xứ nhạ trần ai đó, không à. Xưa nay không một vật là lấy chỗ nào để bám bụi trần, cho nên tội nó cũng không có thì làm gì phải sám. Ngay nơi biết cái tội vốn nó không thật, đó gọi là vô sanh sám hối. Chỗ này thuộc về lý hơi cao. ngưỡng tam bảo dĩ từ bi, lịch nhất tâm di sám, sám hối. Chúng ta học lại những khái niệm đó cho hiểu rõ cái sám hối. Tác phát sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối và vô sanh sám sám hối. Ngưỡng tam bảo dĩ từ bi, lịch nhất tâm di sám hối. Rồi bắt đầu chúng ta học tiếp sở nguyện. Bắt đầu từ đây cho tới cuối cùng cuối bài là nương vào cái câu hai cái chữ này sở nguyện. Con nguyện rằng, hả mà, con nguyện rằng tất cả những cái nguyện của con là gì quý vị? Mong mỏi được cái gì? Năng nhân chẩn bạc. Chẩn bạc. Gì nữa? Thiện hữu đệ. Sở nguyện năng như chẩn bạc, thiện hữu đề huệ. Năng nhân là gì quý vị? Đúng không? Biết đúng chưa? Chưa phải không? Trật rồi phải không? Nhân này năng nhân là gì quý vị? Năng nhân là chỉ cho ai đây? Chỉ cho đức Đức Phật, không có ai khác cả không mà. Đức Phật gọi là năng nhân. Chữ năng nhân này dịch từ cái chữ Thích Ca mà ra, Sakya. Sakya là một cái dòng họ của Ấn Độ. Chữ năng nhân đó có nghĩa là người có khả năng á ban bố lòng từ bi cho người khác. Thì chữ Sakya này phiên âm là thích ca, nếu dịch nghĩa của nó là năng nhân, người có khả năng đem ban bố lòng từ cho chúng sinh. Còn chữ mâu thích ca ha mà năng nhân tức là thích ca đấy, không có gì khác cả. Còn chữ mâu ni đó mâu ni Sakya Muni, đúng không ạ? Chữ Muni đó nghĩa gốc của nó là thường phiên âm là văn ni hoặc là phiên âm là mâu ni. Chữ Hán đây nè, mâu ni. Cho nên là trong khi dịch danh nghĩa tập đó nói là một vị cổ Phật đó thọ ký cho Đức Thích Ca sau này. Cho Bồ Tát ha, sau này được thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Quý vị nghe chữ Thích Ca Văn chưa? Quý thầy hay đọc đó, Đại Hiếu Thích Ca Văn ôn toàn đức mình mỗi lần tăng ông hay đọc là Thích Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Văn Phật đó. Mình nói sao văn? Rất là nhiều người không hiểu cái chỗ này. Thực ra cái chữ văn này á là lấy cái âm từ chữ văn ni mà ra, cho nên á thọ ký cho Bồ Tát là thành Phật hiệu là Thích Ca Văn, tức là Thích Ca Mâu Ni. Chữ Mâu Ni nghĩa của nó là tịch mặc, há mà là tịch mặc nè, là tiên nè, là chánh nè, là tỉnh nè, vân vân. Nó có rất là nhiều nghĩa. Hay chữ tịch mặc là vắng lặng. Chữ Mâu Ni nó có nghĩa là vắng lặng. Ngày xưa đó mà người tu tập cái từ này nó có trước khi Đức Phật ra đời quý vị ha, từ thời trong Phệ Đà, Tứ Phệ Đà Thánh Điện đã có cái nghĩa của Mâu Ni. Và trong cái quá trình tu tập của họ đó có những bậc đạt đến chỗ Mâu Ni, tức là bậc đã chứng đến cái chỗ, những bậc tu hành á chứng đến cái chỗ tịch diệt vắng lặng, hay ở nơi chốn coi như là ta gọi là lâm thê đó, chỗ nơi rừng rú vắng lặng để tu tập đó, đây là những bậc đó gọi là tịch mặc. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni cũng là một người sống trong một đời sống vắng lặng, lìa xa cái ái dục, cho nên gọi là Thích Ca Mâu Ni, hả mà. Thích Ca dịch là năng nhân, Mâu Ni dịch là tịch tịnh mặc, cho nên là ngựa sở nguyện năng nhân chỉnh bạc, cho nên mình biết là nguyện Đức Phật Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni chứ không có gì khác cả không ạ. Năng nhân chỉnh chỉnh bạc, chỉnh 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 là đó, chỉnh cũng là đó, chỉnh là gì quý vị, là cứu cứu vớt à mà. Bạc là nhổ nhổ cái góc nhìn mình lên á. Nói chung là xin Đức Thích Ca Mâu Ni là gì, là gia bị cho con đó, nói một cách dễ hiểu như vậy ha. Thiện hữu đề huệ, thiện hữu tức là thiện hữu trí tri thức à, đề huệ tức là gì quý vị, dắt dắt dẫn. Đức Thích Ca thì coi như là cứu vớt ha mà. À, thiện hữu tri thức là dắt dắt dẫn, gọi là sở nguyện năng nhân chẳng bạc, thiện hữu đề huệ. Gì nữa, sức phiền não chi thâm nguyên à. Bài này dễ không phải không quý vị ha. Sức phiền não chi thâm nguyên, đáo bồ đề chi bỉ bỉ ngạn, à xin Đức Thích Ca đó coi như là tế độ, xin các bậc thiện hữu là dắt dắt dẫn cho con, để con làm gì, ra khỏi cái vực sâu của phiền phiền não, gọi là sức phiền não chi thâm thâm uyên. Uyên là cái vực ha mà, thâm uyên đó là cái vực vực sâu à. Vực sâu này là vực sâu nào, vực sâu của phiền phiền não, chứ phải rớt xuống dưới hố rồi đâu phải không ạ. Người mà ở trong cái vực sâu phiền não này đó thì tu gì đó tu nó cũng cũng gì quý vị, cũng khó thoát được lắm phải không ạ. À, cho nên bây giờ người tu đó phải cố gắng làm gì quý vị, là ra khỏi cái vực sâu phiền à, phiền não. Trong cái bài vọng chu quy của mình có câu là ly địa ngục sức hỏa hỏa khanh đó, mà ra khỏi cái hầm phiền phiền não đó, cái hầm lửa đó à, cái có nhiều người đồng đau phiền não đó, cái chuyện gì nó cũng cũng phiền não được hết à, đã phiền não rồi đó thì cái gì nó cũng phiền não, chứ không phải là tại họ hay là tại cái gì. Ngồi đây mà dòm xuống là thấy ngồi không thẳng hàng là cũng phiền não à, bực bội để mình bông đi kì á, bông để xích qua bên đi á à, đó chừng đã phiền rồi à, à, cái gì cũng đòi cho nó thẳng thớm cho nó ngay ngay ngắn, còn không là chịu không không được. Mà trong đời sống của mình là bất kỳ cái gì cũng có thể làm cho họ phiền não được hết á, lạ lùng như vậy. Tôi thấy có nhiều người lạ vậy á, cái gì nó không đáng để phiền não mà cũng phiền phiền não à. Cho nên phiền não do ai quý vị, do mình chứ không phải do người. Có nhiều người cái chuyện đó tới là thấy bình thường nhẹ nhàng, có nhiều người tối ngày lúc nào cũng nhăn nhó, lúc nào cũng phiền phiền mù hết à mà. Cho nên bây giờ mình phải làm gì quý vị, xin thiện hữu dắt dẫn cho mình ra khỏi cái gì quý vị à, ra khỏi cái vực sâu phiền phiền não, cái vũng lầy phiền phiền não, được không quý vị, làm được không? Được chứ, mình phải tập đi chứ. Có nhiều người á rất đơn giản mà gì mà cái phiền à, chẳng hạn như á thời bao cấp đó, tôi nhớ đó, người đó người ta bán nhang, nó nhang cái thời đó nó đâu có được tốt giống như bây giờ quý vị, thấp lên chặt cái nem nó tắt, cái ngồi xuống niệm Phật, nó môi dòm lên thấy cái nhà nó tắt, cái đứng lên thấp thấp cắm lên rồi, cái nó ngồi xuống niệm Phật, nó môi tắt nữa, bực quá đứng lên thấp à, thấp cắm lên, nó môi tắt tốt cha, nó tắt gì nó tắt hoài vậy. Ngồi trước bàn Phật mà nó tổ cha, biết tổ cha ai à, nhưng mà đại loại cái cây nhang nó có liên quan gì tới cái chuyện niệm Phật của mình đâu, mà cứ là phiền phiền não phải không ạ à? Chỉ cha ai đó Phật đang ngồi trước Phật chứ phải à, mà cái cây nhang nó tắt thì có ăn thua gì đâu. Nhưng mà ba cái chút đó trong đời sống có nhiều người quý vị, cả ngày người ta bận rộn bởi vì á người ta chịu không được bởi vì cái môi trường xung quanh, còn người mà giải thoát thì rằng được phải không ạ à? Gặp chuyện thì sao cũng được ha mà, làm sao cũng chẳng làm sao. Sư phụ tôi hay nói đó, làm sao cũng chẳng làm sao, lỡ có bề nào cũng chẳng làm chi,
làm chi cũng chẳng làm chi, lỡ có bề gì cũng chẳng làm, làm sao cho bắt bớ gì đâu, ba cái chuyện gì đó mà không có gì đáng cả mà làm rối chẳng lên cả ha mà. Bị mất đồ, bị mất tiền, bị mất bạc ha mà. Bị gặp trục trặc, bị gặp rắc rối, bị người ta đồn đãi chửi bới vân vân ha mà, lúc nào cũng phiền não hết. Thì thật ra phiền não ai cũng có ha mà, nhưng mà làm sao mình phải biết nó để mình thoát ra ra nó, chứ làm chi mình cái dân hữu lậu để làm gì không phiền não được. Ai trong đời này dám nói không có phiền não rồi ha mà. Bởi vì lục căn lục trần vỡ gì tạo thành cái hữu lậu chi chi nhân, mà đã có cái thân này là có phiền, phiền não ai cũng có hết trơn á. Nhưng mà đại khái mình về mình tu là mình biết, học pháp rồi mình biết, cho nên mình phải xuất, mình phải gì, xuất phiền não cho thâm yên, ra khỏi cái vũng lầy của phiền phiền não. Dễ dàng lắm, để mỉm cười được đây. Người tu mà lúc nào nhìn họ cũng cười, cũng tươi, cũng đẹp á, là tôi biết là người đã tu, tu ngon lành đấy không ạ. Còn người nào mà tu chậm, mà càng tu thấy càng chậm quầm cái mặt á, hay là giống như mất sổ gạo đấy ha, là biết là tu trật. Tôi nói thật như vậy là tu trật. Người thực sự tu đó, có nhiều hồi nhỏ mà nói chuột, ông thầy đóng tu dễ sợ, ông nghiêm trang, thấy ông là sợ, tu ghê lắm, tu ông không dám gần luôn á, ghê lắm, dữ lắm. À, biết tu đó là tu trật rồi đó. Người thật sự tu đó có gì ghê gớm như vậy không ạ? Thì tu là nó thoải mái lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Còn bình thường ai mà thấy ghê gớm đó là biết người đã tu trật rồi. Mà tôi thấy nhiều người như vậy đó quý vị ha, lúc nào cũng thấy họ ghê gớm lắm. Ở trong chú xứ này thôi nhìn thấy ghê gớm lắm là tu trật rồi. Mà tu là nó thoải mái mà nó dễ dàng vô cùng luôn. Bởi vì những cái đó là làm khổ mình thôi. Mà hãy làm khổ mình thì sao quý vị? Cũng sẽ làm khổ khổ người, chắc chắn nó là như vậy thôi. Khổ mình là khổ người. Hồi xưa tôi quen một linh mục vui lắm, Đặng Chí Sang, linh mục nhà thờ Ba Chung ở Sài Gòn là vui lắm. Ông nói lên làm lễ nó mệt quá, phải nghiêm trang, phải kính thưa, phải đồ, mệt quá. Thấy ba cái chuyện đó tự nhiên nó mệt quá, thì giờ xuống ngồi với thầy sẽ nó khỏe dễ sợ luôn. Bởi vì nó thoải mái, mà thực chất là mọi chuyện nó thoải mái chứ có gì đâu mà phải cực khổ như vậy. Mà đôi lúc mình gọi là trá hiện oai nghi, giả trang thiện, hiền tướng cầu bỉ cung kính không? Chư tổ dạy kỹ rồi không? Trá hiện oai nghi tức là hiện ra cái oai nghi một cách dối, dối trá, giả trang thiền tướng. Đó mà tôi mới làm mấy ông điệu đây, nhỏ xíu mày đặt lên lên chính điện cầm cái sâu chuỗi lần lần, ăn chiều xong mới cầm cái sâu chuỗi. Cái đó là gì? Trá hiện oái nghi, giả trang thì tướng. Tôi bắt lên chính điện là chấp tay cho thẳng lên đi, bình thường thôi, làm gì mà liêm diêm tới đang ngủ gục quan trọng á, mà làm giống như thiền sư vậy. Không có cái bình thường, mình cứ là sao con người mình, sao mình sống như vậy là nó khỏe lắm không, nó đẹp lắm. Đời sống mình là như thế nào cái hiện ra bên ngoài như thế, thế đó nó thô tí cũng được, nó xấu tí cũng được, người ta chê kệ họ, nhưng mình phải là mình chứ đừng có trái hiện oái oai nghi. Nó mệt, xin thưa quý vị là nó mệt, mà đó là dối. Biết làm vừa lòng là biết cách gạt gạt gẫm, nói thẳng như vậy. Biết làm vừa lòng là biết cách gạt gạt gẫm, làm cho người ta tưởng mình như vậy nhưng mà mình không phải như vậy, tức là mình đã gạt gẫm họ rồi. Mình sống với cái mình sao mình cái hiện ra như vậy ha, lùng lùng xấu xấu gì đó cũng được ha mà. Thô thô tháo tháo tí cũng được, miễn mình là mình không cần làm người, làm gì người khác làm gì ha mà, mình cứ làm mình thôi. Để chi quý vị? Để xuất phiền não chi tham biên, chứ ăn rồi mà cực quá gì đó thôi, chứ làm gì phải mà. Xuất phiền não đó là nói chuyện cho vui thôi, ra khỏi cái vũng lầy phiền não, đáo bồ đề chi bị ngạn, đến cái bờ bên kia của bồ đề tức là bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ phải không ạ? Bồ đề là giác ngộ, đến bờ giác ngộ. Xuất phiền não chi tham nguyên, đá bồ đề chi biển ngạn. Rồi học tiếp phải không? Nay mình học nhanh nhanh một tí.